Còn hai tông mà truyền vào nước Việt chúng ta đã lâu, tức là hai tông đó là truyền vào nước Việt chúng ta đã lâu, về giáo tông á thì lấy ngài Mâu Bát, ngài Khương Tăng Hội làm đầu, còn về thiền tông á thì lấy ngài Tỳ Ni Đa Đu Chi làm trước, ngài Vô Ngôn Thông á là sau. Đây gọi là tổ của hai phái vậy, là tức là hai tông, giáo tông và thiền tông á truyền vào nước ta đã lâu. Về giáo á thì lấy ngài Mâu Bát, ngài Khương Tăng Hội làm đầu. Khương Tăng Hội tức là mình đã học từ vào đầu của cái Viễn Thiền Sư Việt Nam này đó. Còn ngài Mâu Bát, Mâu Bát tức là Mâu Tử đó. Đây cũng là cái vị đặc biệt đó, ngài có viết cái quyển gọi là Lý Hoặc Luận. Đây là một cái quyển sách mà viết về Phật giáo sớm nhất, không? Cho nên mà lại đặc biệt là viết ở Việt Nam. Và thì quý vị mới thấy Việt Nam mình là có một cái ưu điểm đó, không? Một quyển sách mà viết về Phật giáo, tức là một tác phẩm Phật giáo đó, nói là một tác phẩm Phật giáo đầu tiên, không? Sớm nhất lại được viết ở Việt Nam, chứ không phải ở Trung Hoa. Quý vị thấy không? Vậy thì mình mới thấy là Phật giáo truyền vào Việt Nam rất là lâu, và Việt Nam mình đã thấm nhuần Phật giáo cũng rất lâu đời. Thì ngài Mâu Bát này á, không? Là một vị mà cũng là coi như là đặc biệt đó. Ngài thì người gốc người Trung Hoa, không? Tức là gốc người ở Thương Ngô. Ngài sinh vào khoảng năm 160 đó. Thì trước kia thì ngài cùng với người mẹ mới đến tị nạn ở tại Giao Châu, trước Việt Nam của mình đó. Bởi vì Trung Quốc vào cái thời đó là thời loạn lạc nhiều. Rồi đến năm 26 tuổi ngài mới về Thương Ngô cưới vợ. Sau đó thì Thái Thú Chỉ Nhiếp đó nghe ông, tức là nghe ông Mâu Bát Mâu Tử này á có học thức, cho nên mới tới để mời ra làm quan. Nhưng mà ông không thích làm quan, vì ông thấy đời loạn lạc chán. Sau đó thì ông mới viết cái quyển Lý Hoặc Luận á, dùng những cái lý luận để mà đánh tan những cái mối nghi ngờ, những cái hiểu lầm về Phật pháp, tức là về Phật giáo trong thời đó. Thì theo trong Nguyễn Lan mà trong Việt Nam Phật giáo sự luận đó, thì Mâu Tử bắt đầu học Phật đó là từ năm 30 tuổi cho đến năm 35 tuổi. Cái tên Mâu Tử đó, hay là Mâu Bát đó, cũng có thể là một pháp danh nữa, cho nên có thể là ông là người xuất gia nữa, Mâu Tử hay Mâu Bát đó, không? Bởi vì theo cái căn cứ, theo cái đoạn kết của cái quyển Lý Hoặc Luận đó, thì trong đó nó ghi là trong đó, trong cái quyển Lý Hoặc Luận là dùng hai người đối đáp nhau, để mà hiển bày những cái lý trong đó, tức là đối thoại đó. Thì cuối cùng á thì cái người đối thoại đó sau khi mà được thuyết phục rồi mới lại lại ông Mâu Tử đó, rồi xin thọ ngũ giới làm U Bà Tắc. Như vậy tức là như vậy thì tức là ông phải là tùy theo tức ông thầy, thì người kia mới lại xin thọ ngũ giới. Do đó mà cho nên có trong quyển Việt Nam Phật giáo sự luận đó, thì ông Nguyễn Lan đó, thì mới nói là có thể là ông là người xuất gia, không? Nào. Và ở đây thì Quốc Sư Thông Biện này á, sau khi mà đáp cho Hoàng Thái Hậu Phù Thánh Cảm Linh Nhân đó, thì trong đó cũng có ngầm cái ý trên đó, tức là cái phần phía sau đó mới nói rằng hai tông mà truyền vào nước Việt chúng ta đã lâu, về giáo tông á thì lấy ngài Mâu Bát, ngài Khương Tăng Hội làm đầu, không? Như vậy thì đặt ngài Mâu Bát song song với ngài Khương Tăng Hội, không? Mà ngài Khương Tăng Hội là vị xuất gia đó, không? Cho nên đó là một cái vị cũng đặc biệt. Và mình học như vậy thì mới thấy Việt Nam mình đó là Phật giáo nó là ăn sâu mà rất là lâu đời, không? Và cũng có những cái đặc biệt nữa mình lại bỏ quên đó. Rồi về thiền tông thì lấy ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi làm trước, tức là mình đã học đó, cái phái của Tỳ Ni Đa Lu Chi đó, ngày qua ngài ở tại chùa Dâu đó. Còn ngài Vô Ngôn Thông là sao? Vô Ngôn Thông thì ngày qua ngài ở chùa Kiến Sơ, đó là gọi là tổ của hai phái. Như vậy thì về giáo tông, về thiền tông nó có đầu mối rõ ràng, Cái gì thấy thì ngài thông biện ngài trả lời cho bà Thái hậu rất là rõ ràng, thấy không? Rồi bà Thái hậu mới lại hỏi thêm về phần giáo tông thì gác lại, còn hai phái thiền tông có hiệu nghiệm gì? À, thì sư mới tâu xét theo chuyện pháp sư Đàm Thiên có nói vua Tùy Cao Tổ bảo các pháp sư rằng chẳng nghĩ ơn từ bi dạy dỗ của đấng điều ngự, ân đức đó không biết lấy gì báo đền. Chẩm thẹn ở ngôi nhân vương, muốn hộ trì tam bảo rộng khắp, cho góp hết xá lợi ở trong toàn quốc, xây dựng 49 ngôi bảo tháp tôn thờ để tiêu biểu cho đời, và sửa sang xây cất 150 ngôi chùa. Những cõi ngoài như xứ Giao Châu cũng muốn xây dựng các ngôi chùa tháp để cho đạo đức thấm nhuần khắp cõi đại thiên. Nhưng xứ Giao Châu tuy nội thuộc nước ta, tức là nước lúc đó là Trung Quốc á, vẫn là sự liên hệ ràng buộc, pháp sư nên chọn những vị sa môn danh đức sang xứ ấy giáo hóa họ, khiến tất cả đều được đạo Bồ đề. Thấy không? À, tức là ông pháp sư Đàm Thiên tâu với vua Tùy Cao Tổ đó. Ở đây thì vua Tùy Cao Tổ nói với pháp sư Đàm Thiên là bây giờ là ông muốn là truyền bá Phật pháp cho rộng, thì ở bên Giao Châu này á cũng muốn có chọn những vị mà sa môn ở bên Trung Quốc đó để sang xứ này giáo hóa, rồi cũng như là đem những xá lợi đó sang bên đây để mà cất xây tháp đó để mà tôn thờ. Thì pháp sư Đàm Thiên nó mới tâu cõi Giao Châu có đường thông thiên trúc gần hơn nước ta, tức là nước Tàu, lúc Phật pháp mới du nhập Giang Đông chưa truyền khắp mà xứ này đã xây dựng trên 20 ngôi bảo tháp, độ hơn 500 vị tăng, phiên dịch được 15 quyển kinh, do đó ở bên ấy có Phật pháp trước ta vậy. Thở ấy đã có các tỳ kheo Maha Kỳ Vực, Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương và Mâu Bát đến đó truyền đạo. Hiện nay lại có Pháp Hiền Thượng Sĩ đắc pháp nơi ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi kế thừa truyền bá tông phái của Tam Tổ, là hàng Bồ Tát trong loài người, hiện trụ trì tại chùa Chúng Thiện, thu nhận môn đồ giáo hóa trong hội không dưới 300 người, cùng Trung Quốc không khác. Bệ hạ là cha lành khắp trời, khắp trời, muốn bình đẳng bố thí nên muốn phái chư tăng đến đó giáo hóa, song họ đã có đủ người rồi, ta chẳng cần phải xa. À, thì quý vị mới thấy như vậy thì để cho thấy rằng ông là ở Việt Nam mình á là Phật giáo mà coi như là đã có sớm, thấy không? Cho nên đây thì ngài thông biện ngài dẫn là pháp sư Đàm Thiên tâu với vua Tùy Cao Tổ đó, là ở cõi Giao Châu này á là có cái đường thông với thiên trúc, cho nên rồi nó Phật pháp truyền vào đây rất sớm. Lúc mà ở Giang Đông á chưa Phật giáo chưa truyền khắp, mà ở bên Việt Nam mình đây á thì đã có trên 2 ngôi bảo tháp, tức là trong đó có chùa rồi, thấy không? 20 ngôi chùa rồi đó. Rồi độ hơn là 500 vị tăng. Lúc đó là có trên 500 vị tăng. À, rồi dịch được cả 15 quyển kinh nữa, mà lúc đó là bên Trung Quốc là chưa. À, thì vậy thì Việt Nam mình đã có rất sớm, phải không? Là cho nên rồi ngày ông pháp sư Đàm Thiên nói như vậy thì ở bên Việt Nam nó có đủ người rồi, khỏi cần phải phái chư tăng đến đó giáo hóa. Lại tướng quốc nhà Đường hiệu là Quyền Đức Dư làm bài tựa truyền pháp rằng sau khi tổ Tào Khê mất, pháp thiền được thịnh hành mỗi nơi đều có dòng dõi. Thiền sư Chương Kỉnh Quẩn mang tâm yếu Mã Tổ giáo hóa thành hành ở xứ Ngô Việt. Đại sĩ Vô Ngôn Thông truyền tông chỉ của tổ Bá Trượng khai ngộ ở đất Giao Châu, lấy đây để nghiệm xét biết vậy. Tức là tể tướng nhà Đường, đây là tể tướng của đời Đường Hiến Tông đó, thì ông nói rằng sau khi tổ Tào Khê mất thì pháp thiền cũng được thịnh hành mỗi nơi đều có dòng dõi. Thì thiền sư Chương Kỉnh Quẩn, tức ngày ngày thiền sư Hoài Quẩn ở chùa Chương Kỉnh đó, mang tâm yếu của Mã Tổ giáo hóa ở xứ Ngô Việt. Còn đại sĩ Vô Ngôn Thông thì ngài truyền tông chỉ của tổ Bá Trượng khai ngộ ở đất Giao Châu, tức là ngài đến chùa Kiến Sơ đó mà lập thành dòng Vô Ngôn Thông đó, khai sáng ra dòng thiền tông Vô Ngôn Thông. Như vậy thì để cho thấy Phật giáo truyền vào Việt Nam rất là sớm, và Thiền Tông truyền vào Việt Nam đó thì cũng là có đầu mối đâu đó nó rõ ràng, Ngài Thông Viện Ngài trình ra, thấy không? Cho nên là bà Thái Hậu bà nghe và hiểu và rất là vui. Đó. Thì còn cái đoạn sau cũng là dài, thôi bữa nay thì mình học tới đây.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo.